一切有为法，
nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền
tạo ảnh, như lộ diệt như điện,
như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 18. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Chúng ta nêu một thí dụ đơn giản, dễ hiểu. Cái này chúng ta gọi nó là cuốn sách. Cái này dễ hiểu. Cuốn sách này thế nào? Là những gì trong đây vậy? Là rất nhiều trang giấy đóng lại với nhau. Đóng lại với nhau, chúng ta bèn gọi nó là cuốn sách. Sau khi tháo ra từng trang, chúng ta bèn gọi nó là giấy, không gọi nó là sách nữa. Sách là rất nhiều trang giấy đóng lại. Cái duyên này hiện tướng. Khờ khạo một chút, gọi đây là sách, chấp trước là sách. Người thông minh nói: Ồ, đây là một chồng giấy, không phải là sách. Một chồng giấy đóng ở chỗ này. Người thông minh nhìn thấy rất nhiều trang giấy. Người không thông minh chấp trước cái này là một cuốn sách. Người thông minh thì hoàn toàn không có nhìn thấy sách, mà nhìn thấy có rất nhiều trang giấy. Rất nhiều trang giấy này không có sanh cũng không có diệt. Cái tướng sách đó có sanh có diệt. Khi xếp đóng lại thì tướng tồn tại. Sau khi tháo rời ra, cái tướng này là không còn nữa. Như thế bạn mới biết quyển sách này trên thực tế, cái tướng này là huyễn tướng, không có sanh diệt. Trong đây nói tất cả pháp bất sanh bất diệt, chính là nói từ trên đây. Bạn nếu như một sự việc hiểu rõ rồi, ồ, quyển sách này thực sự không có sanh diệt, bạn mới biết tất cả dạng pháp đều không có sanh diệt, cùng một đạo lý. Bởi vì nó là pháp duyên sanh. Pháp duyên sanh làm gì có sanh diệt? Chỉ có duyên tụ, duyên tan mà thôi. Bạn mới biết đương thể giai không. Đương thể giai không, vậy là hoàn toàn không thể được. Nếu bạn thấy rõ ràng chân tướng sự thật rồi, thì ý nghĩ lấy bỏ của chúng ta đối với tất cả dạng pháp sẽ không còn. Lấy bỏ sự có thể có, mặc áo ăn cơm, đối nhân sự thế tiếp vật, sự có thể có, tâm không có rồi, ý nghĩ lấy bỏ không có rồi. Bạn thấy chẳng phải là phù hợp với trong Kinh Kim Cang Phật dạy cho chúng ta nên không chỗ trụ mà sanh tâm ấy sao? Ở trong tâm vô trụ, rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Xin tâm đời sống của bạn sống rất hạnh phúc, rất tự tại, rất vui vẻ. Sự phiền phức của phàm phu ở chỗ nào vậy? Xin tâm muốn trụ, họ rất phiền toái. Họ có ý nghĩ được mất, suy tính thiệt hơn. Ở trong đây đã khởi tham sân si mạng nghiêm trọng. Cái này là tự mình làm, tự mình chịu. Khổ não vô lượng. Chính là không biết chân tướng sự thật. Kinh Bát Nhã, sự đặc sắc của nó chính là đem những chân tướng sự thật này nói cho chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta biết Thế Tôn 49 năm thuyết pháp, Kinh Hoa Nghiêm, cái thời thứ nhất này chúng ta không nói nó. Đó là kinh mà Thế Tôn ở trong định nói với Pháp Thân Đại Sĩ. Sau khi xuất định, bắt đầu từ nhường lập uyển độ 5 tỳ kheo, bắt đầu nói tiểu thừa 12 năm. A Hàm đã giảng 12 năm, giống như là lập trường học. 6 năm tiểu học, 6 năm trung học. Bồi dưỡng cái tri thức cơ bản này. Cái thời kỳ thứ hai là bước vào phương đẳng. Phương đẳng 8 năm. bằng giới dạy đại học. Có cơ sở 8 năm của Phương Đẳng mới bước vào Bát Nhã. Bát Nhã đã giảng 22 năm. 22 năm giảng cái gì vậy? Xin thưa với các vị, chính là giảng vô trụ sanh tâm. Hoặc giả là giảng một cái vô trí diệt vô đắc. Đã giảng 22 năm. Thật sự hiểu rõ cái đó thì thọ dụng vô cùng. Từ Bát Nhã mới bước vào Pháp Hoa. Pháp Hoa với Hoa Nghiêm hoàn toàn tương đồng. Đây là cái đầu tiên biết tất cả là pháp duyên sanh. Thứ hai là gì? Bạn hãy quan sát đồng thể. Tướng tuy biệt nhi thể đồng, nhất pháp giới giả. Cái nhất pháp giới này, nhất là thật, hai là giả. Người học Phật chúng ta mãi mãi ghi nhớ thật kỹ câu nói này: nhất chính là thật. Cho nên niệm Phật bảo bạn nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm là chân tâm mà. Hai tâm chính là vọng tâm. Hai tâm không phải chân tâm, nhất tâm mới là chân tâm. Cái nhất chân pháp giới này là thể. Mười pháp giới, vô lượng pháp giới đều là từ nhất pháp giới sanh ra. Nhất pháp giới là bản thể. Tại vì sao có thể sanh thập pháp giới, sanh vô lượng pháp giới vậy? Cái vô lượng pháp giới đó là từ trong phân biệt vọng tưởng biến hiện ra. Đây chính là điều bà Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa thường nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp nó thật ra chính là mười pháp giới, vô lượng vô biên pháp giới. Từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng mà có. Cho nên quán tưởng vô cùng quan trọng. Một người cả đời họ hạnh phúc hay không là hoàn toàn tỷ lệ thuận với ý nghĩ của họ. Tư tưởng của họ nếu rất lành mạnh thì thân thể của họ nhất định rất khỏe. Tư tưởng lành mạnh thuần chánh, người này cơ thể nhất định rất khỏe, nhất định rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Nếu như tư tưởng của họ đã có vấn đề rồi thì cơ thể đó không thể khỏe được. Tư tưởng có những vấn đề gì vậy? Từ sáng đến tối nghĩ ngợi lung tung. Vấn đề của họ liền xuất hiện ngay. Cái tư tưởng này thuần chánh, xin thưa với các vị, chỉ nghĩ một sự việc, đây gọi là thuần chánh. Thí dụ nói pháp thế gian, bạn đi học, bạn thường hay nghĩ đến bài vở bạn học, đây là thuần chánh. Họ không có nghĩ ngợi lung tung. Bạn làm việc, bạn ở trong ngành nghề này, bạn hàng ngày chỉ nghĩ đến công việc trong ngành nghề này của bạn, làm sao phát triển sự nghiệp của bạn, làm sao giúp đỡ cái xã hội này. Đây là tư tưởng rất thuần chánh. Quả thật đúng là điều mà trong pháp thế gian nói, bạn được phước báo, bạn được khỏe mạnh trường thọ là điều có thể đạt được. Tư tưởng thuần chánh này, học nghiệp của ta, sự nghiệp của ta nhất định phải giúp đỡ cái xã hội này. Nếu như niệm niệm điều gì lợi ích cá nhân của mình thì cái tư tưởng này không khỏe mạnh. Vì tất cả chúng sanh, vì đại chúng, đây là khỏe mạnh. Cho nên Phật Bồ Tát, cách nghĩ của họ là làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Cái này tôi đã nói qua bao nhiêu lần rồi. Cái này gọi là tư tưởng khỏe mạnh nhất. Cho nên thân của Phật, cái thân họ được là thân kim cang bất hoại. Chúng ta người thế gian này, tư tưởng sai lầm nhất chính là nghĩ bệnh. Bạn giống dĩ không có bệnh mà, vừa nghĩ bệnh liền đến ngay. Bệnh từ đâu mà ra? Từ trong quán tưởng mà ra. Hôm nay nghĩ cái bệnh này, ngày mai nghĩ đến cái bệnh kia, nghĩ đến khắp người đều là cái bệnh. Cái này là tiêu rồi, tiêu hết rồi. Đây là cách nghĩ không khỏe mạnh nhất, bất hạnh nhất. Điều này chúng ta phải biết. Cho nên có một số người đã bị bệnh, thậm chí là người bệnh rất nặng. Nếu họ chịu tin, ý nghĩ họ vừa chuyển thì bệnh sẽ khỏe rất nhanh. Thầy thuốc chữa trị cũng vô cùng hiệu quả. Nếu ý nghĩ của chính bản thân họ chuyển lại được, từ nay về sau không nên nghĩ bệnh nữa, nghĩ Phật thì tốt biết bao. Nghĩ Phật sẽ thành Phật, nghĩ Bồ Tát liền thành Bồ Tát. Nghĩ bệnh sẽ bị bệnh, nghĩ chết thì không thể sống nổi. Đây là đạo lý nhất định mà. Nghĩ cái gì sẽ biến thành cái ấy. Mười pháp giới, vô lượng pháp giới đều từ tâm tưởng sanh. Cho nên biết tất cả vô lượng vô biên pháp môn đồng một chân như bản tánh. Chân như bản tánh chính là thể, đồng một thể. Phật, Bồ Tát hiểu rõ rồi, nhìn thấy rồi, cho nên đối với tất cả chúng sanh, cái mà họ thí xả là vô duyên đại từ. Duyên là điều kiện, không có điều kiện. Giúp đỡ tất cả chúng sanh tận tâm tận lực mà không có điều kiện. Tại vì sao không có điều kiện vậy? Họ biết là một thể, biết là một thể. Chúng ta ngày nay làm việc đều muốn nói giá cả, đều muốn nói điều kiện. Vì sao vậy? Chúng ta không biết là một thể, không thừa nhận là một thể. Cho nên tất cả phải nói điều kiện. Điều kiện nói không rõ ràng, thế là không chịu giúp đỡ. Sở dĩ không biết là một thể, chỉ có chư Phật và Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài hiểu rõ rồi, các ngài chứng được rồi. Cho nên chúng ta phải thường suy nghĩ, tất cả chúng sanh là cùng một thể. Tướng tuy không như nhau, nhưng thể là cùng như nhau. Và cái thể này là gì vậy? Nói thật ra chính là tâm thanh tịnh. Nếu như trong tâm mọi người một niệm không sanh, thì cái tâm này là tương đồng, là như nhau. Tâm của chư Phật Như Lai là một niệm không sanh. Nếu như tâm của chúng ta cũng một niệm không sanh, thế là cùng một cái tâm với chư Phật Như Lai. Bạn nên biết, cùng một cái tâm thì công đức đó thật quá to lớn. Cùng một cái tâm là cùng một trí tuệ, cùng một đức năng. Mọi thứ đều như nhau rồi. Cái đạo lý sự thật này, bạn thật sự hiểu rõ ràng rồi, thật sự hiểu minh bạch rồi, bạn mới biết pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị. Vì sao vậy? Pháp môn niệm Phật là trực tiếp tu tâm thanh tịnh. Nó không có rẽ ngang rẽ dọc, không có bất kỳ chút quanh co lòng vòng nào cả. Thẳng tắc tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là Phật tánh. Tâm thanh tịnh là thành Phật rồi. Cho nên vô lượng trí tuệ đức đăng của Như Lai đều là sinh ra từ trong tâm thanh tịnh. Bạn nói cái phương pháp này thực ra mà nói là rất vô cùng cao, rất vô cùng kỳ diệu. Giả lại cũng không khó, ai ai cũng có thể tu học được. Đây là cùng thể. Thứ ba, phải biết vốn tịch, vốn không sanh diệt, thì làm gì có niết bàn. Thế Tôn, vì chúng ta nói Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn là lời nói phương tiện. Bởi vì chúng sanh có phiền não, Phật bèn nói một cái Bồ Đề. Từ phía đối diện phiền não lập nên một cái Bồ Đề. Bởi vì chúng sanh chấp trước có sanh tử, cho nên Phật liền nói một cái Niết Bàn. Niết Bàn là bất sanh bất diệt, không có sanh tử. Nếu như chúng ta giác ngộ rồi, phiền não không còn, xin thưa các vị, Bồ Đề cũng không còn. Phiền não hết rồi, còn muốn có một cái Bồ Đề thì Bồ Đề lại biến thành phiền não rồi. Vì bạn lại có một vật rồi, phải không? Chúng ta sanh tử không còn, bạn còn cho rằng cái Niết Bàn, thì Niết Bàn lại biến thành sanh tử rồi. Nghĩa là tương đối lập nên, bên này phá rồi thì bên kia cũng không còn. Cái này nhất định phải biết. Cho nên Phật nói với chúng ta, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Bồ Đề Niết Bàn là Phật pháp, pháp cũng phải xả, pháp cũng không phải là thật, không được phép chấp trước, dùng nó để trị bệnh. Bệnh khỏi rồi thì thuốc cũng không cần. Bệnh khỏi rồi mà người đó còn uống thuốc, bạn thử nghĩ xem, người này có phải người khỏe mạnh không? Người khỏe mạnh không cần uống thuốc, người uống thuốc nhất định không khỏe mạnh. Người khỏe mạnh không cần thiết phải bồi bổ, người mỗi ngày uống thuốc bổ, người này nhất định không khỏe mạnh. Làm sao sống khỏe mạnh đây? Trước tiên phải tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là nguồn gốc thật sự của sức khỏe. Phải biết tâm vốn dĩ là thanh tịnh, là tịch diệt. Thanh tịnh, tịch diệt. Thứ tư, vô niệm. Nhược vô hữu niệm, tắc vô chúng sanh, đắc diệt vô. Có thể thấy niệm này là quan niệm. Bởi vì có niệm liền có bốn tướng. Bản kinh trong nửa phần sau nói nhân kiến, nói tứ kiến: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Cái kiến đó chính là ý niệm, chúng ta gọi là ý kiến, ý niệm. So với bốn tướng phía trước nói còn vi tế hơn rất nhiều. Tướng là hiện tượng, ý niệm này tướng sinh ra từ đâu vậy? Tướng sinh ra từ ý niệm. Vì thế ý niệm, ngã nhân, chúng sanh, thọ giả đều không còn. Ý niệm không còn thì bốn tướng đó mới thực sự không còn. Chỉ cần có niệm liền có tướng xuất hiện. Niệm biến mất rồi thì tướng cũng không còn. Cái tướng này tuy còn nhưng chẳng sao cả. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Điều quan trọng là ý niệm phải xa lìa. Ý niệm không còn nữa thì được mất đương nhiên không còn. Niệm không còn, tướng không có, thì đâu còn có chuyện được mất. Một người thật sự đạt đến không có tâm được mất rồi, bạn mới thật sự hiểu được cái mà ở trong Phật pháp gọi là giải thoát, gọi là tự tại, là thật sự tự tại. Có được có mất chắc chắn không tự tại. Ở trong tâm bạn có vướng bận, có vướng bận đương nhiên sẽ có lo lắng, có lo lắng đương nhiên sẽ có phiền não, sẽ có đau khổ. Đây là đạo lý nhất định mà. Nếu như đến khi ý niệm không còn, bạn sẽ không có bận tâm, không có lo buồn, không có phiền não, không có đau khổ. Đây mới gọi là lạc chân thật. Lìa khổ được vui, đó là chân lạc. Cái lạc đó chúng ta người bình thường không có cách gì thể hội được, không cách gì tưởng tượng được. Vì sao vậy? Hoàn toàn chưa có trải nghiệm qua. Không những đời này bạn chưa có trải nghiệm qua, mà đời đời kiếp kiếp bạn đều chưa có trải nghiệm qua. Cho nên bạn rất khó thể hội. Nhất định phải làm. Sau khi làm rồi mới hiểu được, mới biết. Thứ năm, bình đẳng. Nhất thiết chúng sanh bổn lai thị Phật, bình đẳng chân pháp giới, Phật bất độ chúng sanh. Cho nên trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta ba cương lĩnh lớn của tu hành: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta đối xử tất cả chúng sanh đều phải dùng tâm bình đẳng. Cái này là chân tu hành. Có một số người ở trong cái tăng đoàn này, nhìn thấy cái tăng đoàn này người quá nhiều rồi, ý kiến quá nhiều rồi, liền nghĩ cách mau mau rời khỏi thôi, tìm một nơi thanh tịnh để tu. Cũng không hẳn không tốt. Nếu thật sự mà nói thì sao? Họ không biết dụng công. Tâm thanh tịnh tu ở đâu vậy? Là ngay trong những chỗ nhiễm ô này mà tu thanh tịnh. Bình đẳng tu ở đâu vậy? Là ở chỗ rất không bình đẳng mà tu bình đẳng. Đó là người biết tu hành. Người biết tu hành không có soi mói, không có kén chọn. Hoàn cảnh nào cũng tốt. Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, không có gì không tốt. Bất luận người nào, người thiện người ác, đều là thiện trí thức. Không có người nào không thể chung sống hòa thuận. Đó mới gọi là công phu đã đạt rồi. Cho nên giống như chư Phật Bồ Tát, ở nơi nào có cảm liền hiện thân ở nơi đó ngay. Mọi người đọc qua Phẩm Phổ Môn, Phẩm Phổ Môn người đọc tụng rất nhiều. Bồ Tát Quan Âm ngàn nơi cầu khẩn, ứng ngàn nơi. Ở trong cõi ác quỷ cầu Ngài, Ngài liền hiện thân ác quỷ, Ngài không ghét bỏ họ. Cõi súc sanh niệm cầu Ngài, Ngài liền hiện thân súc sanh. Cần dùng thân gì độ thì Ngài liền hiện thân ấy. Chúng ta nếu muốn học Phật, không ở trong đây hạ công phu, không ở trong đây học tập, bạn làm sao có thể thành tựu được? Nhất định phải lựa chọn một cái hoàn cảnh mà bản thân bạn cho là lý tưởng, thế làm sao có thể tu hành được? Bạn thử nghĩ xem, lựa chọn cái hoàn cảnh lý tưởng của mình thì bạn vẫn là phân biệt chấp trước nghiêm trọng y nguyên. Tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn không bình đẳng. Tâm nếu thanh tịnh, nếu bình đẳng thì ở nơi nào mà chẳng như nhau. Phàm phu chúng ta trụ thập pháp giới, bạn phải biết Bồ Tát Quan Âm, chư Phật Như Lai hiện thân ở trong 10 pháp giới. Cảnh giới họ trụ là nhất chân pháp giới. Chúng ta cùng Bồ Tát Quan Âm xếp ngồi ngang với nhau, tay nắm tay nhau, mà Ngài ở nhất chân pháp giới, còn chúng ta ở 10 pháp giới. Sự việc ra làm sao vậy? Ngài tâm thanh tịnh, một niệm không sanh, chúng ta ở trong cái tâm này nghĩ ngợi lung tung, vì khác nhau phải không? Điều chúng ta phải học là học cái tâm thanh tịnh của Ngài, là học cái tâm bình đẳng của Ngài, học cái tâm từ bi của Ngài, học Ngài có thể tùy duyên. Đây gọi là tu hành, chân tu hành. Cho nên ở chỗ này, Cổ Đức dạy cho chúng ta thường xuyên quán tưởng. duyên sanh, đồng thể, bổn tịch, vô niệm, bình đẳng. Thường xuyên nghĩ điều này, ở mọi lúc, ở mọi nơi, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, thường xuyên nghĩ, nghĩ cái lý này, nghĩ cái sự này. Đây gọi là tu quán. Tu quán là đem quan niệm của chúng ta chuyển đổi trở lại. Quan niệm trước đây của chúng ta là sai lầm. Cái quan niệm này mới là chính xác, tương ứng với chân tướng sự thật. Cách nghĩ, cách nhìn trước đây của chúng ta là không tương ứng với chân tướng sự thật, là sai lầm. Tóm lại, tánh là chân thật, tánh là năng biến, năng sanh. Tướng là hư vọng, tướng là pháp duyên sanh, là hiện tượng của sống. Sống vẫn là duyên sanh. Chứng tánh chân thật ở tất cả cảnh giới. Tánh chân thật ở đâu vậy? Là ngay trong tất cả cảnh giới. Liệt khỏi tướng, tìm tánh ở đâu ra? Tánh tướng nhất dư, tánh tướng không hai. Bạn muốn chứng tánh chân thật, hãy chứng ngay trên tướng. Bạn muốn chứng tánh bình đẳng, chứng ở đâu vậy? Ở ngay trong cảnh giới rất không bình đẳng mà chứng. Bạn muốn chứng tâm thanh tịnh, hãy ngay trong tất cả cảnh giới ô nhiễm mà chứng tâm thanh tịnh. Đó mới là thành tựu, đó mới là chứng đắc. Có thể thấy, chỗ thanh tịnh là ngay trong chỗ ô nhiễm. Chỗ bình đẳng là ngay trong chỗ rất không bình đẳng. Là một, không phải hai. Ở trong đây chứng được một, là thanh tịnh, là bình đẳng rồi. Lìa khỏi cái cảnh giới này, bạn đến đâu để tu, đến đâu để chứng? Là không có chỗ tu, là không có chỗ chứng. Cho nên chúng ta thật sự muốn tu hành, muốn thành Phật, tìm cái đạo tràng như thế nào? Là ngay trong đời sống thường ngày của bạn, chính là đạo tràng tốt nhất. Không có thay đổi phương thức sống của bạn, không có thay đổi công việc thường ngày của bạn, bạn ở trong đây vẫn được tâm thanh tịnh, được tâm bình đẳng, thành tựu được tâm chánh giác, là bạn đã thành Bồ Tát, đã thành Phật rồi. Mỗi một ngành nghề đều là Phật, Bồ Tát. Bất trước tướng, nhi quy ư tự tánh, nãi di chân thật. Chủ đề, tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc trên hồi Bát Nhã nói chính là không được dính tướng. Không được dính tướng chính là tuyệt đối không được chấp trước. Không phân biệt, không chấp trước. Mời xem trang dưới đây. Quán chiếu thuần thuật, đương thể giai không. Đây là công phu quán chiếu đắc lực rồi. Vừa mới học, tự nhiên không đắc lực. Cái cảnh giới này, hoặc có, hoặc không. Có khi đề khởi nhớ nghĩ đến, qua một lát nữa lại quên mất. Cái tình trạng này, người sơ học chắc chắn là không tránh khỏi. Công phu, hoặc đức, hoặc nói tiếp, luôn luôn ở trong cái cảnh giới này. Nhưng mà không nên sợ, bước đầu đều như nhau. Chúng ta hiện nay là như nhau, người khác cũng là như vậy. Người hiện đại như thế, người xưa cũng là như vậy. Cho dù là chư Phật Như Lai, các ngài ở nhân địa ban đầu cũng giống như nhau. Cho nên đây là hiện tượng rất bình thường, phải thường xuyên đề khởi. Đề khởi như thế nào vậy? Vì thế thời khóa sáng tối là rất quan trọng. Thời khóa sáng tối hình thành một thói quen, dù cho có khi quên mất, nhưng mà đến giờ này họ sẽ liền nghĩ đến. Thời khóa sớm tối hình thành một cái thói quen, đề khởi quán tưởng. Quan trọng là ở cái chỗ này. Công phu đắc lực rồi thì phiền não vọng tưởng của bạn cũng chính là giống loại cách nghĩ, cách nhìn sai lầm đó ít rồi. Dần dần cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta sẽ dần dần có xu hướng ăn khớp với lời Phật nói ở trong kinh. Đây là hiện tượng của công phu đắc lực. Thật sự có thể đến thể hội được vạn pháp giai không, tâm của bạn thanh tịnh. Cái này là từ quán chiếu đạt đến một trình độ hiệu quả, gọi là chiếu trụ. Chiếu trụ chính là đắc định. Bạn tại sao có thể đắc định? Bạn có thể có trí tuệ cao độ, nhìn thấy tất cả pháp tướng có thể không. Cho nên ở trên tướng bạn có thể thọ dụng, bởi vì nó thể không nên bạn hoàn toàn không chấp trước nó. Nó thể là không, bạn chấp trước nó làm gì? Cái này là có thọ dụng mà không có tác dụng phụ, không có phiền não, không có lo buồn, không có vướng bận. Khởi niệm tắc hữu, nhược vô ư niệm, nhất thiết giai vô, cố tri bổn lai bình đẳng. Tất cả pháp bởi vì có niệm nó mới có. Không những chúng ta cái thân thể này, vừa rồi tôi nêu một thí dụ nói với các vị, tôi nêu một thí dụ rất đơn giản dễ hiểu, là sức khỏe và ý nghĩ của bạn có quan hệ mật thiết, hoàn toàn là tỷ lệ thuận. Nếu như mở rộng hơn nữa, hoàn cảnh y báo của chúng ta, hoàn cảnh cư trú của chúng ta, hoàn cảnh cư trú lớn thì như trái đất, lớn hơn nữa chúng ta ngày nay gọi là thái không. Thái không biết bao nhiêu hiện tượng, chúng ta ngày nay gọi là hiện tượng thiên văn. Những hiện tượng này cũng có quan hệ mật thiết với ý nghĩ của chúng ta. Bạn không nên cho rằng ồ, trái đất này lớn như vậy, thái không lớn hơn nữa là hoàn toàn không liên quan gì với ta, là bạn đã sai rồi. Chúng ta khởi tâm động niệm, ở nơi đó đều sẽ nảy sinh ra thay đổi. Ý nghĩ của chúng ta không quá mạnh nên sự thay đổi của nó tương đối yếu, chúng ta không thể cảm nhận được, chắc chắn có ảnh hưởng. Một ý niệm sanh, một ý niệm diệt, thực sự mà nói, phạm vi ảnh hưởng của nó thực sự là tận hư không khắp pháp giới. Nếu như không có phạm vi ảnh hưởng lớn như thế, bạn thử nghĩ xem, thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật, cách chúng ta ở đây đây 10 vạn ức cõi nước chư Phật, chúng ta ở nơi đây một ý niệm, tại sao Ngài biết? Chính là bởi vì sóng ý nghĩ của chúng ta giống như sóng điện vậy, đã truyền ra đến tận hư không khắp pháp giới, cho nên Ngài biết được. Ý nghĩ sanh diệt chính là dao động sống. Bất sanh bất diệt thì cái sống đó sẽ bất động rồi. Bất động là bản thể, động là hiện tượng. Tướng với thể là một, không phải hai, là giống như nước với sóng vậy. Khi bất động chúng ta gọi là nước, khi nó động chúng ta gọi nó là sóng. Thử hỏi xem sóng và nước là một hay là hai? Không thể nói một, cũng không thể nói hai. Nếu bạn nói hai, nó giống chỉ là một. Sóng chính là nước, nước chính là sóng. Nếu bạn nói một thì nước là bình lặng, còn sóng là dao động. Cho nên Phật nói với chúng ta lời chân thật là không một, không hai. Cái này tuyệt đối không phải là lời nước đôi, ba phải, là nói đúng chân tướng. Cho nên mọi người hãy hướng về những sự tướng này mà quan sát, mà thể hội. Người học Phật chúng ta, đại đa số đồng tu ở nhà đều có thờ một bàn thờ Phật. Ở trong bàn Phật có thể không cần thắp nhang. Thắp nhang đương nhiên là tốt, không thắp nhang cũng chẳng sao. Có thể không cần cúng hoa thơm, những thứ này có thể đều không cần cúng. Nhưng mà một ly nước đó nhất định phải cúng. Cúng nước là có ý nghĩa gì vậy? Phải cúng nước trong, không nên cúng trà. Cúng trà là sai rồi. Nước đại biểu cho tâm thanh tịnh. Mỗi ngày cúng một ly nước này không phải để Phật Bồ Tát uống, là để nhắc nhở chính chúng ta, tâm của chúng ta phải thanh tịnh giống như nước vậy, bình đẳng giống như nước vậy. Chính là đại biểu cho tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng là tâm Phật, là chân tâm. Nhắc nhở chúng ta cái ý này. Từng giây, từng phút đang nhắc nhở bản thân chúng ta. Có rất nhiều người không biết, cúng một ly nước cho rằng đây là kính Phật. Cúng Phật sợ Phật khát nước. Bản thân từ sớm đến tối vẫn cứ nghi ngờ lung tung, chứ hoàn toàn không liên quan gì với tâm hành của mình. Vậy là sai rồi. Thế là hoàn toàn hiểu sai rồi. Cho nên đây là dùng loại phương thức này nhắc nhở chính mình. Chân tâm, vọng tâm vốn dĩ đồng thể. Đây là thí dụ tôi vừa mới nói. Chân tâm là giống như nước, vọng tâm là giống như sóng. Chỉ là một việc như vậy. Vọng tâm chính là dao động sống. Nó là một, không phải hai. Khởi tâm động niệm thì toàn chân thành vọng. Đây chính là chúng ta gọi là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Vô lượng vô biên pháp giới chính là sống chân tâm của bạn biến thành hiện tượng hư huyễn. Tâm khai niệm tức thì toàn vọng tức chân. Tâm khai là khai ngộ rồi, giác ngộ rồi, minh bạch rồi, không còn mê hoặc nữa. Niệm là gì vậy? Là phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, không còn. Diệt rồi. Vào lúc này thì toàn vọng tức chân. Cái vọng đó còn hay không vậy? Còn. Còn là thật. Mọi thứ đều là thật. Biết sống chính là nước. Không cần phải đi tìm nước nữa. Sống chính là nước. Tuy là tướng vọng còn đó, Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: lý sự vô ngại. Lý là thật, sự là vọng. không trở ngại nhau. Chân vọng không trở ngại nhau. Chân vọng không trở ngại nhau thì cái tướng vọng đó có trở ngại không vậy? Cũng không trở ngại. Sự sự vô ngại. Sự cùng sự cũng không còn trở ngại nữa. Đây chân thật gọi là được đại tự tại. Chúng ta ngày nay sự cùng lý có trở ngại, sự cùng sự là càng trở ngại hơn. Đây là đạo lý gì vậy? Lý chưa có thấu triệt, chân tướng sự thật chưa có hiểu rõ ràng, cho nên mới nảy sinh rất nhiều sự hiểu lầm. Cái này tạo ra những sự việc oan uổng, vốn dĩ tất cả không có. Chúng ta muốn nói vốn dĩ có thể tránh khỏi, lời nói này nó cũng quá miễn cưỡng rồi. Vốn là không có sự mà. Tại vì sao lại xảy ra nhiều sự như vậy chứ? Đều là chưa có hiểu rõ ràng về lý. Chân tướng sự thật chưa sáng tỏ. Không biết là toàn vọng tức chân. Cái gọi là trừ vọng thực vô khả trừ. Cái này ở trong Phật Pháp thường nói phải đoạn vọng, phải cầu chân. Những lời này đều là lời phương tiện của Phật. Là lời nói phương tiện mà Phật đối với các đồng tu sơ học mà nói. Cái cách nói này họ dễ hiểu. Bảo họ đoạn ác tu thiện, dần dần đem cái cảnh giới này của họ nâng lên. Đối với người tu hành lâu năm, thế là không phải cách nói như vậy rồi. Vì sao vậy? Loại cách nói này, cách tu này không thể kiến tánh. Bởi vì họ chưa lìa khỏi phân biệt chấp trước, cần phải tiến thêm một bước, nói cho họ biết cái chân thật. Bởi vì vọng chính là chân. Nếu như đem vọng trừ hết rồi thì thật cũng không còn nữa. Vậy thì sống chính là nước. Sống không cần nữa thì nước cũng mất luôn. Bạn cần phải hiểu sống đó chính là nước. Thế phải làm thế nào nhìn thấy nước vậy? Khiến cái sống đó lặng yên trở lại. Hóa ra nó chính là nước mà. Không nên trừ sống để được nước. Không thể có được. Chúng ta đem vọng đoạn hết rồi, diệt sạch rồi, đi tìm cái chân thì chân cũng không còn. Làm gì có chân? Chân là ở ngay trong vọng. Cho nên nói hàng phục, nải thiện xảo chuyển di, đại nhi hóa chi nhĩ. Cái này là Phật Pháp Đại Thừa. Chúng ta thường nói trí tuệ cao độ, thiện xảo cao độ. Đích thực là thiện xảo đạt đến cực điểm. Bởi vì cái tâm lượng này càng nhỏ thì dao động sống sẽ càng lớn. Khi càng nhỏ thì dao động sống sẽ càng lớn. Nếu như cái tâm đó kéo rộng ra thì sống đó sẽ bình lặng ngay. Càng kéo thêm, kéo đến khi lớn nhất thì nó tự nhiên dao động sống sẽ không còn nữa. Bằng thí dụ, chúng ta thấy thác nước dao động, sóng lớn nhất. Rất nhiều nơi, chúng ta đi xem thác nước rất hùng vĩ, đều là chỗ rất nhỏ hẹp, dòng nước rất ngặt, nó mới có cái hiện tượng này. Giả như nói khi đem cái miệng nước này kéo rộng ra, cái hiện tượng này sẽ không còn nữa. Cái tâm đó của chúng ta cũng giống như vậy. Cho nên tâm lượng càng nhỏ hẹp, thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ sẽ càng nghiêm trọng. Dao động sống sẽ càng nghiêm trọng. Tâm lượng ngày càng rộng mở thì sao? Thì biên độ dao động sống của họ sẽ ngày ngày giảm bớt. Pháp Đại Thừa dùng cái phương pháp này, đại nhi hóa chi. Cho nên tâm lượng của chúng ta phải lớn. khởi tâm động niệm, không nên nghĩ cho bản thân, không nên nghĩ cho bản thân, không nên nghĩ cho gia đình, khởi tâm động niệm Phật gì, chúng ta phải học Phật. Tâm lượng của Phật, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, đây chính là đại nhi hóa chi, lớn đến vô hạn, vậy thì mới tốt. Cho nên khởi tâm động niệm, chúng ta đều nghĩ đến tất cả chúng sanh tận hư không, khắp pháp giới Phật phải độ tất cả chúng sanh, là độ tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Ngã giai lệnh nhập vô dư niết bàn, nghi diệt độ chi. Phải xin cái tâm như vậy. Cái tâm này là đại tâm. Cái tâm lượng này là đem cái vọng tưởng phiền não chuyển đổi hết rồi. Cho nên cái vọng tưởng chấp trước đó không cần đoạn, tự nhiên đã không còn nữa. Nếu bạn thật sự muốn đi đoạn nó, rất khó khăn, không thể đoạn hết. Bạn không đoạn phiền não, dường như phiền não vẫn không khởi tác dụng, càng muốn đoạn nó càng nhiều. Càng muốn đoạn nó, dường như sức mạnh của nó càng lớn. Đây đều là sự thật. Cho nên Pháp Đại Thừa, phương pháp xảo diệu, khiến chúng ta tâm lượng mở rộng, một cách tự nhiên đem nó chuyển đổi rồi. Chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sanh tử thành Niết Bàn, chuyển đổi rồi. Như vậy trong Kinh Kim Cang, nói thật ra chính là phát minh cho chúng ta cái lý luận và phương pháp này. Phát tâm rộng lớn, tâm đại bi. Phát tâm rộng lớn, độ tất cả chúng sanh. Đây là đại bi. Đây là tâm đại bi, đại từ đại bi. Thế thì cách độ như thế nào vậy? Ở chỗ này các vị nhất định phải biết, chính là phải làm một tấm gương tốt. Đây chính là độ chúng sanh. Ta làm một tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh thấy. Bạn thấy Phật, Ngài làm nên tấm gương cho chúng ta xem. Đời sống mỗi ngày, mặc y trì bát, vào thành xá vệ khất thực. Nêu một cái thí dụ, mọi thứ đều hợp quy củ. Ngài làm nên tấm gương này cho chúng ta thấy. Chúng ta ngày nay học Phật là ở ngay trong cái xã hội này, phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh không tuân thủ pháp luật, chúng ta tuân thủ, dẫn đầu làm gương. Chúng sanh không giữ nề nếp, chúng ta giữ nề nếp. Chúng sanh làm những việc gì vậy? Đầu cơ trục lợi, tự tư tự lợi, chúng ta dẫn đầu làm tấm gương tốt. Chúng ta mọi thứ phụng sự diệt công, tuân theo luật pháp, chăm chỉ đi làm việc lợi ích tất cả chúng sanh, có thể quên mình vì người, làm một tấm gương tốt. Ở gia đình là một tấm gương tốt của gia đình, ở công ty đơn vị kinh doanh là tấm gương tốt cho công ty đơn vị kinh doanh. Bất luận bạn làm việc ở trong ngành nghề nào, bạn ở trong cái ngành nghề này làm nên tấm gương tốt, toàn bộ xã hội mọi người đều có thể làm như vậy, thì quốc gia này chính là nước phước. Ở nơi này chính là thế giới cực lạc. Đây mới gọi là học Phật chân chánh. Đây mới gọi là học Phật đạt được thọ dụng chân thật, lợi ích thật sự. Bạn cho rằng lợi ích ở đâu? Học Phật rồi, Phật Bồ Tát sẽ phù hộ bạn kiếm nhiều tiền. Đây là bạn được lợi ích. Thế bạn đã hoàn toàn sai rồi. Kiếm được nhiều tiền rồi, vẫn là do trong số mạng bạn có. Ở trong số mạng bạn không có thì Phật Bồ Tát cũng không thể nào giúp bạn được. Cho nên, niệm niệm nghĩ làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Đây chính là chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh. Ý nghĩa của chữ độ đó nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng, thật minh bạch, ta mới biết ta phải học như thế nào. Đi học ở trường, ta là một học trò tốt, bài vở tốt, tính nết tốt, sức khỏe tốt, là học trò tốt. Đó chính là Phật Bồ Tát. Làm tấm gương cho tất cả bạn học. Học trò đó là học trò Bồ Tát. Học Phật Pháp là phải học như vậy. Học rồi lập tức liền có lợi ích, liền được lợi ích. Quán thực vô lý đại trí giả. Quán là quán chiếu. Quán chiếu tất cả hiện tượng đều là pháp nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, vốn dĩ không có. Cái cách quán này chính là nhìn thấy chân tánh rồi. Từ trên tướng nhìn thấy tánh rồi, đây là trí tuệ. Đại trí tuệ cũng là cái mà trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tánh là gì vậy? Tánh chính là lý. Bản thể của vạn sự vạn vật, từ trên tướng phải có thể nhìn thấy tánh. Tại vì sao nhất định phải kiến tánh? Bởi vì bạn nhìn thấy tánh thì bạn mới không còn chấp trước. Một cách tự nhiên bạn liền có thể làm được vô trụ, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Trụ vào chỗ không chỗ trụ. Cái mà Thế Tôn biểu hiện là trụ vào chỗ không chỗ trụ. Chúng ta cũng có thể giống như Phật vậy, trụ vào chỗ không chỗ trụ. Thế sao có thể không tự tại được? Cho nên phải có đại trí, có đại bi, mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Bản thân bạn mới cam tâm tình nguyện, cho rằng đây là việc ta phải làm. Ta làm tấm gương tốt là việc phải làm. Không có điều kiện, ta cần phải làm như vậy. Không phải làm tấm gương tốt, người ta sẽ khen ngợi ta, người ta sẽ cúng dường ta, bên trong có thể thâu về rất nhiều danh vọng lợi dưỡng. Đó là sai rồi, không phải như vậy. Cái tâm đó không thanh tịnh rồi, cũng không bình đẳng rồi, giả giờ làm bộ gạt chính mình, gạt chúng sanh, đó là có tội nghiệp. Đây là không có bất kỳ điều kiện nào, ta cần phải làm như vậy. Bi trí cụ túc phước tuệ song tu. Đại trí đại bi, thật sự mà nói, đại trí đại bi là ở trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Tuy là đầy đủ, nhưng mà chúng ta từ kiếp lâu xa đến nay đã mê mất tự tánh của chính mình rồi. Đi cùng trí, cái tánh đức này không thể hiện tiền. Cho nên ngày nay nhất định phải dùng tu đức để khôi phục lại tánh. tánh đức của chúng ta. Cái cách làm này chính là phương pháp khôi phục tánh đức. Cái phương pháp này vô cùng xảo diệu, cũng vô cùng có hiệu quả. Đây là phước tuệ song tu chân thật, có trí tuệ, có phước đức. Nhưng mà phước đức Thế Tôn ở trong bản kinh dạy Bồ Tát, Bồ Tát rộng tu phước đức mà không trụ phước đức. Lời nói này rất có đạo lý. Bạn nghĩ Thế Tôn, những điều Ngài thị hiện, Ngài nhất định không trụ ở phước đức. Cái quả báo y chánh trang nghiêm đó, nó thật là tuyệt vời. Ngài không trụ, Ngài thị hiện ở nhân gian chúng ta, chịu khổ chịu nạn giống như chúng ta vậy, hằng ngày đi bát không thọ. Không thọ mới là chân thanh tịnh. Cái tâm đó chân thanh tịnh, chân bình đẳng, chân từ bi. Kỳ thực cái thọ đó là một quan niệm sai lầm của phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta cho rằng tôi có phước cần phải biết hưởng phước, cái phước đó mà không biết hưởng, dường như những người đó là kẻ ngốc kẻ khờ, có phước cũng không biết hưởng. Thực ra có phước không hưởng là họ đang hưởng phước chân thật. Phàm phu chúng ta không biết chân thật hưởng phước. Nói lời thành thật, có phước họ đang hưởng, đó không phải là hưởng phước, mà đang thọ tội. Cái không hưởng phước đó mới là chân thật hưởng phước. Cái này rất ít người có thể thể hội được. Chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát tự do tự tại như thế, du hí nhân gian, du hí lục đạo, đó chân thật là đang hưởng phước.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.